Mời quý vị nghe bản tin đầu chương trình ngày 7 tháng 6 năm 2007 do Việt Long và Nam Nguyên tổng hợp và trình bày.
Việt Nam sẽ trả tự do cho 3 người bất đồng chính kiến trước ngày 22 tháng này, trong khoảng thời gian Chủ tịch nước của Việt Nam là ông Nguyễn Minh Chiết thăm Washington. Theo tin của hãng thông tấn AP, phát ngôn viên của dân biểu Mỹ Earl Blumenauer, bà Erin Allwise cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Văn Bàng hứa với dân biểu Blumenauer điều đó trong cuộc hội kiến hôm thứ Ba tại Washington. Tin không nói tới danh tính những người sẽ được trả tự do. Dân biểu Blumenauer trong tuần trước đã từ chức chủ tịch nhóm dân biểu quan tâm đến Việt Nam và quan hệ Việt-Mỹ để phản đối chiến dịch đàn áp và giam tù những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do trước lúc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam một tiếng đồng hồ, vị dân cử đã nói,
Tôi hết sức quan ngại trước hàng loạt các vụ xét xử gần đây tại Việt Nam đối với những người chỉ đơn thuần muốn cổ võ cho một xã hội cởi mở hơn, chứ không mảy may có ý định đe dọa chế độ cai trị.
Ở một đoạn sau, người dân biểu nói tiếp.
Tôi hy vọng là quyết định từ chức của tôi là một tín hiệu cho chính quyền Hà Nội thấy rằng những người bạn của nhân dân Việt Nam, những người đã và đang nỗ lực xúc tiến mối giao hảo song phương, hầu hàn gắn các vết thương của quá khứ. Chúng tôi rất nghiêm túc nhìn vào những tiến bộ, và như vậy, chính phủ Việt Nam cũng phải tỏ ra thái độ nghiêm túc như thế.
Các giới chức y tế Việt Nam ghi nhận hai bệnh nhân bị nhiễm cúm gia cầm H5N1 có nhiều điểm khác biệt so với các bệnh nhân các mùa dịch trước. Trong phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống cúm gia cầm H5N1 trên người diễn ra hôm qua 6 tháng 6 tại Hà Nội, Phó Giáo sư Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm cho biết như vậy. Sự khác biệt theo ông là hiện tượng tràn khí màng phổi nặng cùng với suy đa phủ tạng, cũng như sự kiện cả hai bệnh nhân mắc bệnh vào thời gian địa phương của họ chưa công bố dịch. Theo lời giới chức vừa nói, cả hai bệnh nhân nhiễm cúm H5N1 được điều trị ở Hà Nội có diễn biến tốt, các tổn thương tại phổi và cơ quan phủ tạng khác không lan rộng thêm. Tại 15 tỉnh thành tái phát dịch cúm gia cầm, chưa có nơi nào báo cáo đã khống chế dịch thành công. Không những vậy, nhiều địa phương còn bùng phát thêm nhiều ổ dịch mới, trong đó có Cần Thơ, Bắc Giang, Quảng Nam và Sơn La. Trong khi đó, Malaysia cũng xác nhận một ổ dịch cúm gia cầm ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Hôm qua, ngành thú y nước này đã tiến hành tiêu hủy khoảng 2.000 con gà trong vùng bán kính 1 km từ tâm ổ dịch.
Cũng trong lĩnh vực y tế và sức khỏe nhưng có liên quan đến kinh tế tài chính, thưa quý thính giả, nhiều đại biểu trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh phản đối việc cổ phần hóa Bệnh viện Bình Dân trong cuộc họp chiều thứ Ba vừa qua. Hầu hết đại biểu đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Phạm Minh Trí, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố, rằng việc cổ phần hóa bệnh viện công là chạy theo mục đích lợi nhuận kinh doanh, từ bỏ mục đích chính trị là chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Một đại biểu khác, giáo sư Trần Đình Bút, dùng từ khuất tất khi nói đến việc đề án cổ phần hóa này không tính đến giá trị đất đai và giá trị thương hiệu. Ông cho rằng đó là sự ngụy biện để biến tài sản lớn của toàn dân thành tài sản của cá nhân. Vị giáo sư tính ra là mặt bằng của bệnh viện có giá trị gần 2.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của cả nhà nước lẫn tư nhân chỉ có 150 tỷ, như vậy mua một cổ phần sẽ lãi gấp 23 lần. Một số báo chí trong nước cũng đăng tin có đề tựa, Bệnh viện Bình Dân cổ phần hóa rẻ như bèo.
12 thuyền viên người Việt Nam bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã, những người này đã nhảy khỏi hai tàu đánh cá biển vào rạng sáng 5 tháng 6 bên ngoài cảng Busan. Theo tin Tông tấn xã nhà nước, cảnh sát hàng hải Hàn Quốc đã bắt giữ được một thuyền viên Việt Nam và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những người khác được cho là đã trốn thoát sau khi bơi được vào bờ. Cùng nhảy khỏi tàu cá với 12 thuyền viên Việt Nam, còn có 9 thuyền viên khác người Indonesia.
Hai sĩ quan huấn luyện viên phi hành của Việt Nam tử nạn khi chiếc máy bay do họ điều khiển đâm xuống biển ở ngoài khơi tỉnh Ninh Thuận mới hồi chiều hôm qua. Một thượng tá và một thượng úy giảng viên của không quân Việt Nam bay chiếc L-39 của Tiệp Khắc về căn cứ sau một lớp huấn luyện bay chiến đấu, nhưng phi cơ lao xuống biển vào lúc khoảng 4 giờ chiều khi còn cách sân bay Thành Sơn ở Ninh Thuận có 10 km. Các đơn vị cứu hộ đã tìm được xác máy bay và hai phi công tử nạn trong buồng lái, trong ngày hôm nay sẽ lo việc trục vớt. Đây là chiếc máy bay quân sự thứ tư của Việt Nam bị rơi kể từ năm ngoái.
Chiến thắng Indonesia 2-1 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội vào tối qua. Đội tuyển U23 Việt Nam được vào tranh vòng loại thứ 3 môn bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nam gồm các cầu thủ dưới 23 tuổi của Việt Nam vào được sâu như vậy tại một vòng loại Thế vận hội. Cầu thủ ghi cả hai bàn thắng cho Việt Nam là Vũ Phong, được báo chí và người hâm mộ tôn vinh là cầu thủ hay nhất trận. Lọt vào vòng sơ loại cuối cùng, nhưng đội U23 Việt Nam khó làm nên chuyện bất ngờ trước các đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran. Tuy nhiên, đây là dịp để các cầu thủ Việt Nam học hỏi kinh nghiệm trước thềm giải SEA Games 24 vào cuối năm nay.